Chương trình trẻ thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Du lịch Nghỉ.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy hôm nay gồm có những nội dung đáng chú ý. Trang tin địa phương phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Tùy bút, mùi Tết. Tiếp đó, chuyên mục Lao động Thương binh và Xã hội có bài viết quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách xã hội trong dịp Tết Nguyên đán sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các đoàn lãnh đạo huyện đã đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, nhân viên, lực lượng vũ trang của các đơn vị làm nhiệm vụ trong Tết. Đến thăm và tặng quà các đơn vị, cơ quan, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Trung tâm Viễn thông, Bưu điện, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý các công trình công cộng, Điện lực, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, Ga tàu Mỹ Trạch. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ, lực lượng công nhân viên chức của các đơn vị đạt được trong năm qua. Đồng thời chúc Tết và động viên các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động trong công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể cấp huyện đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, đảm bảo bình yên, an toàn cho nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết. Những ngày này về xã Hồng Thủy, cảm nhận thấy rõ không khí tất bật rộn ràng, người mua hoa thì đến đặt hàng, người trồng hoa thì thực hiện những công đoạn chăm sóc cuối cùng để kịp thời cung ứng cho thị trường hoa ngày Tết. Cả 500 cây, vụ hoa Tết là vụ hoa được người dân trồng trông chờ nhất trong năm. Để khởi động cho vụ hoa Tết, khoảng từ cuối tháng 9, người dân Hồng Thủy đã bắt đầu tiến hành cả khâu làm đất và xuống giống hoa. Tuy thời tiết đầu vụ, hoa có mưa, làm ngập một số diện tích, nhưng năm nay Hồng Thủy vẫn duy trì được 14 hectare trồng hoa. Người dân địa phương đã đưa vào trồng các giống mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc. Anh Nguyễn Văn Thuần, thôn Đông Hải, xã Hồng Thủy nói:
vụ hoa Tết năm nay riêng là bà con cũng rất tích cực để chăm sóc hoa, đặc biệt là vì cái sâu bệnh để đảm bảo là cái lượng cái hoa tốt nhất, đẹp nhất có thể đưa ra thị trường. Và đặc biệt năm nay thì đến giai đoạn cận Tết thì cái thời tiết hơi lạnh nên là cái hoa là nở hơi chậm, thì hy vọng là một thời gian gần đây đến ngày mấy ngày gần sát Tết thì hoa là thời tiết tốt hơn thì cây hoa nở để đạt tiêu chuẩn để đưa ra thị trường để cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh là đạt tiêu chuẩn tốt hơn.
Từ nhiều năm nay, nghề trồng hoa đã mang lại thu nhập ổn định cho nhiều nông dân trên địa bàn xã Hồng Thủy. Để có vụ hoa Tết như kỳ vọng, người trồng hoa nơi đây đã tăng cường công tác chăm sóc với nhiều biện pháp như làm nhà mang để chống sâu bọ, lắp đặt những bóng đèn điện để sưởi ấm cho hoa. Với quy trình chăm sóc cẩn thận cùng sự theo dõi chặt chẽ của người trồng nên các diện tích hoa phát triển tốt. Đặc biệt, với nguồn cung dồi dào, đa dạng chủng loại nên dự báo thị trường hoa năm nay khá ổn định. Anh Nguyễn Văn Thuần, thôn An Định, xã Hồng Thủy cho biết:
ngày trong năm nay cũng ổn định, giá cả nó ban đầu vẫn chưa thấp lắm, cũng bình thường mà cũng chưa cao lắm, vừa cho người dân và tiêu thụ.
Để có được những bông hoa chất lượng đáp ứng nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán, thời điểm này, người dân xã Hồng Thủy đang tích cực chăm sóc. Hy vọng với sự nỗ lực cần cù, người trồng hoa nơi đây sẽ có một cái Tết ấm no, đủ đầy. Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn ngày 6 tháng 2, xã Dương Thủy đã sôi nổi tổ chức đêm liên hoan tiếng hát khuyến học lần thứ 3. Tham gia đêm liên hoan có 12 tiết mục văn nghệ của các học sinh 3 trường học và 5 thôn của xã Dương Thủy. Với chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới, đêm liên hoan đã mang đến cho người xem nhiều tiết mục hấp dẫn, được đầu tư dàn dựng công phu, sáng tạo. Hiện nay, Dương Thủy có 5 chi hội khuyến học thôn, 18 ban khuyến học dòng họ, 3 ban khuyến học nhà trường với tổng số 2.600 hội viên, đạt tỷ lệ 62,3% dân cư trên địa bàn. Hàng năm, xã Dương Thủy đều tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng và trao học bổng cho hàng trăm học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, giáo viên dạy giỏi các cấp. Liên hoan tiếng hát khuyến học lần thứ 3 của xã Dương Thủy đã thu được gần 100 triệu đồng ủng hộ vào quỹ khuyến học của xã. Trong đó, gia đình thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang đã tặng 25 suất học bổng trị giá 6,2 triệu đồng cho các cháu học sinh giỏi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Kết quả này thể hiện rõ nét sự chia sẻ, chung tay, góp sức của tất cả các tập thể cá nhân, đoàn thể chính trị xã hội, các nhà hảo tâm đối với sự nghiệp giáo dục, góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã. Trong đêm liên hoan, Hội khuyến học huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, các đoàn thể và các mạnh thường quân đã trao học bổng cho 65 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và khen thưởng học sinh đạt giải cao trong các hội thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu năm học 2023-2024. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm, vui tươi, mỗi dịp Tết đến xuân về đã trở thành việc làm thường xuyên và liên tục. Để chuẩn bị cho công tác chăm lo Tết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện Lệ Thủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể hướng đến các đối tượng là hộ cần nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Theo kế hoạch, từ nguồn hỗ trợ của Mặt trận tỉnh và nguồn quỹ vì người nghèo huyện, phân bổ 350 suất quà trị giá 275 triệu đồng cho các xã thị trấn, trao tặng hộ cần nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ủy quyền cho Hội người mù huyện trao tặng 30 suất quà trị giá 15 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Mặt trận các cấp trên địa bàn đã phối hợp cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Lệ Thủy trao 203 suất quà với số tiền 203 triệu đồng cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hướng dẫn Mặt trận cơ sở trích từ nguồn quỹ vì người nghèo xã thị trấn 780 suất quà trị giá 219,8 triệu đồng, hỗ trợ quà Tết cho các đối tượng là hộ cần nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động chăm lo cho người nghèo trên địa bàn huyện góp phần đáng kể trong thực hiện phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại địa phương, để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết đầm ấm và ý nghĩa. Sáng ngày 6 tháng 2, đồn biên phòng Làng Ho tổ chức gặp mặt chúc Tết và trao quà của Bộ Tư lệnh cho các cháu tại địa bàn đơn vị đóng quân. Theo đó, đồn biên phòng Làng Ho đã trao quà của Bộ Tư lệnh cho 8 cháu trong chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, mỗi cháu 1 triệu đồng tiền mặt, một suất quà 300.000 đồng. Trao quà đơn vị cho 34 cháu trong dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, mỗi suất 500.000 đồng, tổng số tiền 27 triệu đồng. Được biết, số phần quà này được trao cho các em được trích từ nguồn quỹ của chương trình nâng bước em đến trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng. Theo đó, để có nguồn quỹ này, hàng tháng, các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Làng Ho đã trích một phần lương, đồng thời phối hợp với các tổ chức, vận động các đơn vị, doanh nghiệp và các mạnh thường quân trên địa bàn huyện chung tay góp sức. Đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã được toàn thể cán bộ chiến sĩ tích cực hưởng ứng tham gia, đem lại niềm tin yêu cho đồng bào biên cương, giúp động viên các cháu, học sinh khó khăn trên địa bàn có thêm nghị lực, phấn đấu vươn lên trong học tập rèn luyện. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, đặc biệt là xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn thường hay bảo Tết không phải là những ngày mùng, Tết là những ngày cuối năm rộn ràng cho đến giao thừa. Những ngày cuối năm, người già thường bâng khuâng nhớ mùi đặc trưng của Tết. Mùi Tết là tổng hợp của những nỗi nhớ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe tùy bút Mùi Tết. Tết vội vàng đi ngang đầu ngõ, chú chiều vàng bỏ ngõ bên đàng. Bâng khuâng một thoáng chiều cuối năm là mùi khói hương quyền những luống cải ải trên các nấm mồ chiều cuối năm. Gió nồm lòng cuốn theo mùi cỏ khô và lớp bụi mờ ngai ngái. Mùi những ao cá tạt vẹt cuối năm, mùi bùn lẫn mùi tanh tao, những sọt cá sắp chở ra chờ, vang trong xóm làng, tiếng lơm eng éc, gà quang quáng cho những cuộc tất niên của lối xóm, quyền mùi thơm gạo nếp, đậu xanh, lá chuối của những nồi bánh chưng sôi đượm mùi khói than củi, những thanh củi gọc để dành mấy tháng đượm lửa, mùi khói gợi nhắc thời xưa cũ, mùi xào nấu, mùi nem rán, mùi cá kho và hàng trăm thứ mùi gợi niềm ấm áp. Sân nhà, ông bố già lùm cùm pha nước thơm, hóa bát chân nhang, lau rửa đồ thờ. Mùi ngũ vị hương hòa mùi trầm ngan ngát, gợi man mạc nhớ những bóng dáng ông bà thuở nào vào ra giữa hiên nhà. Năm nào, ông bố cũng chọn ngày 28 Tết để quét lại sân cổng. Sân tường, sân vườn, đôi ngày, mùi sơn còn phảng phất, không gian bừng lên những sắc màu tươi tắn. Mùi Tết không thể thiếu hương mùi ra từ nồi nước thơm mẹ nấu để cả nhà tắm tất niên và rửa mặt đầu năm mới. Ngày cuối năm, mẹ về vườn quê cắt bó mùi già to. Chiều 30, khi mọi việc dọn dẹp, trang trí đã tươm tất, bữa cơm tất niên đã hoàn thành, mẹ bắc nồi to, đun nước mùi cho cả nhà. Mùi thơm xua đi những mùi hỗn tạp trong nhà, thơm lạ lùng, vừa ấm áp vừa thanh tao. Những gạo nước mùi để gội đầu, tắm tất niên như gột rửa cả tâm hồn, cuốn đi những ưu phiền sân si suốt một năm, để con người cảm thấy như mình thanh sạch vô ngân cho những điều mới mẻ. Mùi khói đốt vàng mã cũng thần linh đêm 30 cũng phảng phất gợi nhớ, mùi giấy cháy hoa với diêm sinh. Nhìn những đốm lửa tàn dần trong lò hỏa vàng, người ta có chút bần thần tiếc nuối những gì rực rỡ đã qua, như cảm giác hụt hẫng sau khi chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ lúc sang canh. Trẻ con thì không thể có cảm nhận ấy, chỉ những người trung niên mới thoáng chút ngậm ngùi. Bước sang năm mới, già thêm một tuổi, gánh nặng cuộc đời thêm chồng chất, nhưng nhìn đám trẻ con thêm tuổi mới trong nhà lại thấy khấp khởi những niềm vui. Ngẫm suốt bao nhiêu năm mới hay, vui nhất không phải dịp Tết mà lại là những ngày nô nức trước Tết, nơi những bình yên giản dị len lỏi trong tâm hồn bao người và cứ chầu trực bùng phát thay nghẹn xuân khi tiếng pháo đi đùng nổ ngoài đầu ngõ. Tết ở những nơi dẫu thành thị hay nông thôn, nơi nào cũng đồng lại nhiều niềm vui, nhiều nỗi niềm man mác buồn mỗi khi Tết đi qua, để rồi lại mong ngóng những ngày sau Tết. Có những giá trị tinh thần của ngày Tết không dễ nhìn thấy như những thứ vật chất, cơm áo, bởi nó mong manh như mùi hương đặc trưng, mở ra những miền tâm hồn, những nỗi nhớ, những hồi ức mà chỉ khi sống chậm lại, lắng tâm hồn mình, ta mới nhận ra.
Chuyên mục Lao động và xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí ấm áp rộn ràng đón mùa xuân mới, cả cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã chung tay chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng có công, những cánh đời khó khăn được vui xuân đầm ấm, trọn vẹn. Trong chuyên mục Lao động xã hội tháng này, phóng viên Thanh Hằng có bài viết quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tết là thời khắc quan trọng, đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, là dịp để mọi người sum vầy với gia đình, người thân, vui vẻ, đầm ấm. Song, đối với nhiều đối tượng chính sách, hộ nghèo thì vẫn còn nhiều nỗi lo mỗi dịp Tết đến, xuân về. Thấu hiểu được điều đó, cả cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Do đó, với những gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện mỗi dịp Tết đến càng ấm áp hơn khi được nhận sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội địa phương. Để bày tỏ sự quan tâm, lòng tri ân với người có công trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngay từ đầu tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch thăm và chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Trong dịp Tết này, các xã thị trấn đã thành lập các đoàn thăm 4.560 đối tượng người có công là cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, gia đình liệt sĩ, gia đình ba mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài ra, trao quà của Chủ tịch nước, của lãnh đạo tỉnh, của lãnh đạo huyện với kinh phí hơn 3,5 tỷ đồng. Nhân dịp này, các đoàn cũng tặng quà cho gần 1.900 hộ nghèo với trị giá 1 triệu đồng trên một suất trên một hộ. Các phần quà được tặng kèm thiệp chúc mừng năm mới, trang trọng. Tặng quà và thiệp chúc thọ cho cả cụ 90 tuổi và tròn 100 tuổi trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập đoàn trực tiếp thăm hỏi 10 đối tượng có công tiêu biểu trên địa bàn, viếng nghĩa trang liệt sĩ xã Mai Thủy và các địa danh lịch sử trên địa bàn. Cùng chung tay với công tác an sinh xã hội, Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện đã phối hợp cùng với các hội đoàn thể triển khai nhiều chương trình tế cho người nghèo, những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, phối hợp cử đoàn viên thanh niên giúp các gia đình chính sách neo đơn có hoàn cảnh khó khăn. Ngày công lao động, sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh, tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ nhằm bày tỏ sự biết ơn, tấm lòng tri ân của các thế hệ đối với người có công với cách mạng. Khi mọi người, mọi nhà đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, những lời chúc, những lời thăm hỏi, động viên ân cần, những món quà nghĩa tình trước thêm năm mới, trao tận tay hộ nghèo, các gia đình chính sách, người có công không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Việt Nam mỗi dịp Tết đến, xuân về. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.